danh niệm Phật cần phải tin chân thành nguyện thiết tha, hạnh thì phải tu cho tới thuần thục. Các ngài nói đó là hiện tại là nhân, năm chung là quả. Hồi sáng tới bây giờ tiếng Phật hiệu mình như thế nào thì sẽ biết cái ngày năm chung. Mình sẽ biết là mình loạn bao nhiêu thì năm chung nó loạn bấy nhiêu. Mình đo được nó. Nếu bây giờ mà mỗi niệm tiếng Phật hiệu mình phân minh đó thì chắc chắn vãng sanh. Tại vì năm chung nó cũng phân minh, tại vì hiện tại là nhân, năm chung là quả. Cứ coi từ sáng tới giờ thì sẽ biết mình có vãng sanh hay không. Nhìn cái đó, không hỏi người ta, nhìn thì biết liền. Cái tâm quy nhất, chưa quy nhất thì khó vãng sanh. Chưa quy nhất thì khó vãng sanh. Chưa quy nhất thì vọng tưởng không. Mà quy nhất thì nói về cho các vị dễ hiểu. Mình niệm Phật chừng 15 phút nửa tiếng, nhiều khi cái đại chúng mà niệm nhập tâm đó mình nghe dễ lắm. Nghe tiếng Phật hiệu nó phân minh rành rẽ, cái đó nó quy nhất rồi đó. Nó không có vọng tưởng gì hết trơn, nó dễ lắm. Nó quy nhất rồi đó, trời sao nó sung sướng, sao nó dễ dàng quá. Cứ càng nghe là càng an lạc. Mà khi nó chưa quy nhất, nó năn nỉ lắm, nó cũng vọng tưởng. Tìm mọi cách nó cũng suy nghĩ. Nó cũng không có rõ gì hết trơn, nó mờ mờ. Đó là bởi vì người ta đó là ngày đêm đều luyện cái quy nhất, là chỗ nào cũng phải tâm mình nhập ở trong cái tiếng Phật đó, đừng có để nó mờ. Nếu nó mờ rồi đó thì là mơ mơ màng màng, hôn trầm và tán loạn, tranh nhau, mơ mơ màng màng. Cho nên nếu mơ mơ màng màng thì lâm chung cũng mơ mơ màng màng, thì đi đầu thai không vãng sanh được. Vãng sanh là cái người ta luyện là cái tiếng Phật hiệu, lúc nào cái tâm người ta cũng rất sâu ở trong đó, để cái tiếng nó rành rẽ phân minh. Mà khi nó dễ đó, nghe rõ rồi đó, thì cái niềm vui và cái sự tự tại nó hiện liền. Chúng ta sẽ rất tự tại, không sợ gì cả. Đó là tu mà. Còn mấy nó mơ mơ màng màng sợ lắm, sợ mất thân này, sợ tai nạn xảy ra, sợ đủ thứ hết. Còn nếu mà chánh niệm phân minh thì từng bước đi là vững chãi lắm, không sợ gì cả. Tại vì cái tâm nó đã quy lại một chỗ đó thì tự nhiên là nó như vậy. Mà ai cũng được. Giống chúng ta niệm Phật ở đây, mình niệm chừng 10 phút, 15 phút, nửa tiếng, 40 phút, tới lúc nó nhập vô thì thấy ai niệm cũng hay chứ. Niệm nghe hay quá là hay. Thì lúc đó là quy nhất đó. Lúc đó là đã quy nhất rồi. Thì mình phải phân biệt lúc nào là tâm mình quy nhất, lúc nào là tâm mình tán loạn. Chứ mình cứ nghĩ trời sao con tán loạn quá, tu sai, không phải sai, mà tại vì nó chưa quy nhất. Quy nhất là lúc đó mình khẩn thiết về cái chuyện giải thoát thì nó mới quy nhất. Mình phải tha thiết cái việc giải thoát thì nó mới quy. Cũng như là mình đi thi, mình quan trọng cái việc thi thì nó mới tập trung được. Còn chưa tới ngày thi, học hoài chẳng thuộc. Nó lo đi chơi không mà không thuộc. Nó tới nó cận rồi thì học thuộc rồi. Mình đặt cái đó là quan trọng, nó là do tâm của mình hết. Mà tâm của mình lãnh hội mà cái tiếng Phật hiệu nó sẽ quy nhất. Trước hết là phải buông hết những cái tư tưởng hồ đồ đi. Đó, đầu tiên là như vậy. Thì thức dậy là nó hồ đồ lắm, nó suy nghĩ vẩn vơ. Mình cứ nghĩ cái này, nghĩ cái kia, lăng xăng đó. Rồi lộn xộn đủ thứ hết. Những tư tưởng hồ đồ lộn xộn, những cái tạp niệm phải bỏ hết đi, gạn hết đi. Phải niệm cái chữ đó cho phân minh để gạn nó ra. Có thể là 15 phút nửa tiếng mới gạn nổi nó. Có thể là nửa tiếng, một tiếng, hai ba tiếng mới gạn nổi nó ra. Người có công phu hai ba câu là gạn nó ra. Hai ba câu là nhập. Cái tiếng nó phân minh rồi. Còn người chưa có công phu hoặc là phiền não nó nặng quá thì nửa ngày mới có thể đánh nó ra. Hoặc là một tuần lễ mới có thể thoát được cái cảnh giới mà hỗn độn của nó. Cả tuần chưa thoát hỗn độn. Cái đó là nó không phân minh, cái đó là ác nghiệp, ác báo, cái đó là phiền não. Nó chướng cái đường giải thoát của ta là vậy. Bởi vậy là cái chánh niệm rất quan trọng. Những cái tư tưởng hồ đồ lộn xộn phải nhìn cho rõ. Tôi đang không có quy nhất, tôi đang mất hết công phu. Phải nhìn như vậy thì mới lo tu. Chứ lúc nào cũng vừa ý với mình hết á, thành ra là mình làm lầm rồi. Đem bốn chữ Phật hiệu rõ ràng trong tâm đó, ngài nói vậy đó. Thì chân hiếu nói thêm cho dễ, A Di Đà Phật là bốn chữ, nó là một câu, đừng tách nó ra. Nếu mình không khéo chữ A chữ Di tách ra thì không thành. Hoặc là A Di Đà Phật là A đó mà nó nói thì không thành. A Di Đà Phật một cái chữ đó mình để ý, mình nghe mình sẽ thấy đó là Phật á. Để tâm khi nó quy nhất mình sẽ thấy A Di Đà Phật là mình đang kêu ngài, mình đang nhớ ngài, mình đang nghĩ tới ngài. Tại vì cái đó là ngài mà. Giống như mình kêu tên người nào đó, mình kêu sâu thì mình sẽ nhớ cái người đó là vậy đó. Hãy kêu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, kêu kêu họ nghe rõ ràng là mình đang nghĩ tới ngài mà, tại danh hiệu đó là ngài. Nghe bốn cái chữ đó đó, nghe cho phân minh từ từ thoải mái điều hòa nó, nghe cho phân minh thì bốn cái chữ đó đó, nghe nghe như vậy đó thì nó sẽ quy nhất, nó là Phật mà. Nghe như vậy thì vọng tưởng không có chỗ nào vô được hết, nghe sung sướng lắm, mà khi nó loạn ra đó là nó hồ đồ rồi, nó lộn xộn hết rồi, thì thành ra là khó khăn tu không được. Chẳng cần phải niệm lớn tiếng lâu đâu, niệm lớn tiếng cũng chừng nửa tiếng một tiếng là nhiều đó. Tại vì niệm lâu thì cái nguyên khí của mình sẽ bị tổn thương, tâm mình sẽ bị tổn thương đó, cái cổ họng sẽ đau hết. Không niệm lâu, cũng đừng có niệm nhỏ tiếng mà niệm lâu quá. Ví dụ niệm thầm mà niệm lâu quá cũng không nên nữa. Nếu như mà mình niệm lớn tiếng, niệm lâu quá thì cái nguyên khí tổn thương. Còn niệm mà niệm thầm mà niệm lâu quá thì hôn trầm vọng tưởng không. Mình phải thay đổi một chút. Nếu mình thấy cái tâm mình yếu, mình thay đổi, nhét miệng thay đổi nó, hay là niệm nhỏ nhỏ thay đổi nó, hay là niệm như hát vậy thay đổi nó, thì để nó lấy tinh thần là vậy đó. Nếu mà lúc hôn trầm buồn ngủ đó thì phải niệm lớn tiếng rồi, nếu mà niệm nhỏ thì nó gục luôn thôi đó. Cũng chẳng nên niệm Phật nhỏ tiếng một thời gian dài quá, thì niệm nhỏ quá hay là niệm thầm thì nó hôn trầm và tán loạn, nó tranh với nhau đó. Thì tất cả những cái sự hồ đồ nó sẽ nổi lên. Cho nên người ta là khéo dụng tâm cho cái tâm phân minh. Phân minh như thế thì việc lớn sanh tử họ giải quyết được rồi đó, không lo đâu. Có tiền không có tiền, khổ hay vui, đối với tôi là an lạc mà. Nói là họ là tìm đường giải thoát được rồi đó. Nếu như mà những cái hồ đồ vọng tưởng khởi lên thì phải biết đây, đây là tán loạn, đây là mất hết công phu, đây chẳng có tu hành gì cả. Cái chỗ này là cái chỗ tâm chẳng quy nhất. Rồi nhiều khi mình tán loạn cứ cho qua nửa ngày luôn vậy mình để ý. Còn các ngày vừa mà không quy nhất bị biết đây là tán loạn rồi, hồ đồ rồi. Tu như thế thì sao mà có thể giải thoát? Tại vì tu như thế thì lâm chung nó hồ đồ đó, nó cũng hồ đồ giống như vậy. Cho nên nhìn như thế thì gom hết tâm tư để vào tiếng Phật hiệu, câu niệm từ miệng thoát ra, lấy cái tai nghe lại, nghe rất rõ. Đó là phương pháp nghe. Thì Chương Hiếu nói nghe mà, niệm ra rồi nghe, nghe cho thật, đón cái câu đó, chữ đó, nghe cho thật rõ ràng, chữ chữ câu câu. Thì như vậy tai và miệng ha, lỗ tai nó truyền với nhau, nó nói với nhau, nó giúp với nhau, vừa tai vừa miệng truyền nhau, thì tự nhiên cái chánh niệm sẽ trở lại, những cái hồ đồ sẽ tan biến. Thì như vậy gọi là tu hành. Nếu như mà giữ cái quy nhất đó lâu ngày rồi thì nó sẽ đi tới thuần thục. Có nghĩa là mình thức dậy ra mình niệm Phật tới tối luôn, không có loạn tâm luôn, nó không loạn tâm nữa. Tại vì nó đã giữ được rồi, cái người đó là biết trước ngày giờ. Như vậy thì niệm Phật tam muội và nhất tâm bất loạn đó, từ từ mà chờ nó sẽ tới, tại vì cái tiếng đã phân minh. Còn như chúng ta hồ đồ quá cho nên niệm hoài chẳng thành.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.